Tài nguyên và môi trường.
Tài nguyên và môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng được coi là chìa khóa quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, qua đó tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án thời gian qua vẫn còn những điểm nghẽn cần được tháo gỡ.
Với quyết tâm sớm đưa các dự án giao thông vào khai thác, góp phần thu hút đầu tư, tạo sức bật cho phát triển kinh tế xã hội, các cấp, ngành, địa phương tại tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nhờ đó, nhiều công trình, dự án giao thông quan trọng của tỉnh được triển khai thi công với khối lượng mặt bằng được bàn giao lớn, như dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, dự án đường Vành Đai 5, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường kết nối quốc lộ 37. Ghi nhận tại dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thực hiện giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, gia đình ông Nguyễn Văn Lương ở xóm Quân Cay, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên bị thu hồi hơn 200 mét vuông đất ở và diện tích đất vườn ao chuồng, nhưng gia đình ông vẫn sẵn sàng bàn giao đất sớm cho đơn vị thi công. Ông Lương cho biết, gia đình ông đã nắm được chủ trương của nhà nước về việc thu hồi đất thực hiện dự án tuyến đường này từ nhiều năm nay và đồng thuận với chủ trương này để phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Gia đình tôi cũng đã được các chức năng rồi xóm là tổ chức ra các buổi họp và phổ biến hết sức kỹ, và riêng cá nhân gia đình chúng tôi là hoàn toàn nhất trí ủng hộ. Và gia đình tôi là thuộc vào cái diện là cũng mất nhà, mất đất, rồi là mất chuồng trại, công trình trên đất, nhưng mà gia đình tôi hết sức đồng tình ủng hộ.
Không riêng gia đình ông Nguyễn Văn Lương, gần 500 hộ dân trong xã Phúc Thuận bị ảnh hưởng bởi dự án này cũng đồng thuận với chủ trương của nhà nước, sẵn sàng di dời tài sản bàn giao đất cho dự án. Tất cả các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án khi được triển khai đều được chính quyền địa phương thông báo, vận động tuyên truyền phổ biến của chính quyền về chủ trương chính sách của nhà nước khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn thành phố Phổ Yên, dự án tuyến đường liên kết đi qua 8 xã phường với chiều dài tuyến chính khoảng 27 km, với gần 2.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Tổng diện tích phải thu hồi là gần 168 ha. Đến nay, cơ bản diện tích mặt bằng đã được thành phố bàn giao cho chủ đầu tư.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, ngoài công tác đã thực hiện đầy đủ chính sách về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thì thành phố cũng cam kết phối hợp với chủ đầu tư, phối hợp với các nhà thầu thi công để tiếp tục tuyên truyền người dân đồng tình, đồng lòng, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái công tác thi công ngoài hiện trường, đảm bảo nhanh, đảm bảo chất lượng và về trước tiến độ đề ra.
Dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc được khởi công xây dựng vào ngày 12 tháng 5 năm 2022 với tiến độ thi công 30 tháng. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay và bàn giao đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2025. Về tiến độ thi công dự án, ông Trần Trọng Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên, chủ đầu tư dự án cho biết, đến nay, đối với công tác giải phóng mặt bằng, liên quan tổng diện tích đất phải thu hồi là hơn 226 ha, còn vướng 25 trên tổng số 2.924 hộ, chủ yếu liên quan đến phần chưa bố trí được tái định cư. Tính đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng được hơn 99%, tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 37% giá trị hợp đồng. Ông Cường cho biết đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành dự án trong năm nay.
Để thực hiện hoàn thành được cái nhiệm vụ, chủ tư cũng đã phối hợp tích cực đối với các sở ngành để hoàn thiện các thủ tục đầu tư liên quan đến thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh những thiết kế để làm sao đảm bảo phù hợp với cả thực tiễn hiện trường. Và chủ tư cũng phối hợp với địa phương thực hiện công tác mặt bằng để sớm có mặt bằng để triển khai đồng bộ thi công các hạng mục đáp ứng được kế hoạch đề ra. Mặt khác thì chủ tư cũng sát sao chỉ đạo nhà thầu tập trung huy động lực lượng về nhân công, thiết bị, máy móc, tập kết vật tư vật liệu, thi công tăng ca, tổ chức thi công đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch.
Trong năm 2024, tỉnh Thái Nguyên đã phân bổ gần 2.000 tỷ đồng dành cho xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Đây là nguồn phân bổ vốn đầu tư công lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây cho Thái Nguyên. Ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện tỉnh Thái Nguyên đang triển khai nhiều dự án giao thông, trong đó phải kể đến 5 dự án sẽ về đích trong năm 2024. Ngoài dự án tuyến đường liên kết vùng, tỉnh còn có 3 dự án nữa, đó là tuyến nối quốc lộ 37 đi tỉnh lộ 269, tuyến nối tỉnh lộ 261 với tỉnh lộ 265 và tuyến từ km 31 đi ATK Định Hóa. Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục khởi công mới hai dự án là vành đai 1 bờ đậu Hóa Thượng và nối tỉnh lộ 265 với tỉnh Bắc Giang. Ông Trần Văn Long khẳng định, với tiến độ, với yêu cầu và trách nhiệm triển khai thì hiện nay, tất cả các dự án đang được triển khai và các nguồn vốn được bố trí sẽ đảm bảo trong việc giải ngân, hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ.
Theo cái đánh giá của chúng tôi thì cơ bản tiến độ đáp ứng được yêu cầu. Và đặc biệt có nhiều cái đoạn và nhiều cái hạng mục thì đã vượt tiến độ. Và có một số thì đang được đánh giá là vượt tiến độ khoảng 6 tháng. Nếu theo định hướng ấy, thì khoảng giữa năm 2025 sẽ hoàn thành bàn giao. Tuy nhiên thì đối với tỉnh Thái Nguyên thì chúng tôi cũng đang phấn đấu cuối năm 2024 đã cơ bản là bàn giao kỹ thuật và có thể là thực hiện các công tác làm nghiệm thu một số bộ phận, một số phần.
Thưa quý vị, thưa các bạn, từ thực tế giải phóng mặt bằng ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy, để triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội không thể làm tốt nếu thiếu vai trò của công tác dân vận. Dân vận khéo thì công tác giải phóng mặt bằng nhanh. Nếu vận dụng linh hoạt và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì các vấn đề khó khăn, phức tạp đều có thể từng bước được giải quyết thấu đáo, không để phát sinh thành điểm nóng.
Quý vị và các bạn thân mến, luật đất đai năm 2024 đã được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 ngày 18 tháng 1 năm 2024, gồm 16 chương 260 điều, trong đó sửa đổi bổ sung 180 trong tổng số 212 điều của luật đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều. Luật đất đai năm 2024 đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận bởi đây là một đạo luật lớn ảnh hưởng trực tiếp tới mọi người dân, doanh nghiệp, tổ chức và có vai trò tác động lớn đến hoạt động phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Yêu cầu đặt ra là cần sớm xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn để đưa luật đất đai đi vào cuộc sống, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, từng bước thực hiện hóa mục tiêu của cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đề ra, kịp thời đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc Quốc hội thông qua luật đất đai sửa đổi góp phần phát huy nguồn lực từ đất đai, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, đóng góp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng và từng bước hiện thực hóa mục tiêu của cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đề ra, kịp thời đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của nhân dân. Hiệu ứng khi luật đất đai 2024 được thông qua đã tác động rõ nét đến tình hình kinh tế xã hội ở nhiều địa phương. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 tháng đầu năm nay, số hồ sơ nhà đất cần giải quyết đã tăng hơn 18.000 hồ sơ so với 2023. Nguồn thu thuế tăng 45% so với cùng kỳ, góp phần đưa tổng thu của thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 13%. Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang mong chờ những nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành nhanh chóng được triển khai.
Thành phố thì cũng đã chỉ đạo và Sở Tài nguyên Môi trường thành phố cũng đã dự thảo, thì đang cũng sẽ cập nhật lại những cái nội dung trong cái kế hoạch của chính phủ để tiếp tục để trình, phấn đấu là cố gắng sớm nhất thì trước 15 tháng 3 sẽ duyệt được cái kế hoạch về triển khai luật đất đai của thành phố, và rất nhiều việc sẽ phải triển khai tổ chức làm. Và đồng thời thì thời gian tới thì Ủy ban nhân dân thành phố sẽ phải ban hành khoảng 9 cái văn bản quy phạm pháp luật. Hội đồng dân thành phố thì ban hành 2, tổng cộng 11 trong cái thời gian mà từ nay cho đến cuối năm 2024 này, cũng như là định kỳ cho các năm tiếp theo, thì như vậy khối lượng rất là nặng trong quá trình triển khai. Đồng thời thì cũng phải đảm bảo được cái đồng bộ thống nhất với lại các luật khác để đảm bảo triển khai đồng bộ, đưa luật vào cuộc sống.
Theo kế hoạch triển khai thi hành luật đất đai 2024 vừa được chính phủ ban hành, dự kiến sẽ có 9 nghị định và 6 thông tư do các bộ ban hành và một quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ được triển khai trong thời gian tới. Đối với chính quyền địa phương có 18 nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố phải quy định chi tiết, còn một nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân ban hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Văn Sơn đề nghị:
Chúng tôi đề nghị là sớm ban hành các cái nghị định, các thông tư hướng dẫn thi hành để bảo đảm là kể cả cái hiệu lực sớm cũng như là hiệu lực mùng 1 tháng 1 2025 này thì đều được đáp ứng đầy đủ các cái văn bản pháp lý để đảm bảo chúng tôi có thể thực hiện được cái luật đất đai 2024.
Liên quan đến tổ chức phổ biến các nội dung cơ bản của luật đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết Bộ đã xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thi hành luật, phối hợp với các cơ quan, bộ ngành của Trung ương và các cơ quan thông tấn truyền thông để phổ biến đến đối tượng thực sự chịu tác động của luật. Mục tiêu hướng đến là các điểm mới, nội dung và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Ngoài ra, Bộ có kế hoạch triển khai những giải pháp nguồn lực để thực hiện luật đất đai. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đề xuất với Chính phủ tập trung nguồn lực thực hiện các nội dung quản lý nhà nước như là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, điều tra đánh giá cơ bản về đất đai, duy trì hệ thống thông tin đất đai. Đối với các địa phương cũng tập trung nguồn lực, trước hết là cho các quỹ phát triển đất, đảm bảo tạo ra quỹ đất để thực hiện tổ chức đánh giá việc sử dụng đất, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư. Đồng thời, các địa phương tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương, kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai trung ương, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, đảm bảo các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như những chính sách mới được triển khai thực hiện một cách đồng bộ sau khi luật có hiệu lực. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết.
Đối với luật đất đai, Bộ Tài nguyên Môi trường được phân công chủ trì soạn thảo 10 văn bản gồm 6 nghị định và 4 thông tư. Hiện nay, các cơ quan đang khẩn trương xây dựng theo đúng trình tự quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành trong tháng 5 năm 2024. Riêng đối với nghị định về hoạt động lấn biển sẽ được trình trong tháng 3 năm 2024 theo trình tự rút gọn để có hiệu lực thi hành theo đúng hiệu lực đã được quy định trong luật.
Quý vị và các bạn thân mến, luật đất đai năm 2024 là một đạo luật nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận bởi đây là một đạo luật lớn ảnh hưởng trực tiếp tới mọi người dân, doanh nghiệp, tổ chức. Hiện các địa phương rất mong chờ luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm và tin tưởng rằng luật khi có hiệu lực sẽ quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai gắn với việc giải quyết các vướng mắc tồn tại trên thực tế.
Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
vững bền tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, một trung tâm nghiên cứu tại Anh đã phát triển thành công một mô hình mới nhằm sử dụng côn trùng làm thức ăn cho gia súc. Đây được xem là một bước tiến lớn trong bối cảnh việc giảm lượng khí thải carbon trong nông nghiệp và chăn nuôi là một trong những mục tiêu quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới, nhằm hướng tới mục tiêu của thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Đã thành lập được khoảng 8 năm, Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm Bền vững Entoseco có trụ sở tại London đang tập trung nhân giống hàng triệu con dồi nhỏ để chế biến chúng thành thức ăn cho gà và lợn. Kể từ năm 2017, có 5 loại động vật đã được chính phủ Anh cấp phép nhân giống, bao gồm dế, châu chấu, 2 loại sâu và ruồi lính đen. Tuy nhiên, đa phần các công ty, trong đó có Entoseco, đều đang tập trung vào loài ruồi lính đen thay vì các loài côn trùng khác. Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Entoseco, Kieran Whitaker, cho biết, so với việc sản xuất thức ăn truyền thống dành cho gia súc như đậu nành, thường gây lượng phát thải carbon cao, còn côn trùng là nguồn protein có tính bền vững, chúng hoàn toàn tự nhiên, vì vậy đã trở thành một lựa chọn thay thế phổ biến trong những năm gần đây trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản khi mà nhu cầu về thức ăn chăn nuôi tăng cao.
Chúng ta chặt phá rừng nhiệt đới để sản xuất đậu nành, đánh bắt quá mức trên đại dương để lấy bột cá, sau đó biến chúng thành thức ăn giàu protein để vận chuyển đi khắp thế giới để nuôi gia súc. Điều này cực kỳ không bền vững. Chính vì vậy, đây là loài côn trùng bền vững nhất, nhanh nhất, rẻ nhất để nuôi. Điều quan trọng là nó là loài không gây bệnh, không gây hại, dễ dàng được tìm thấy trên khắp thế giới.
Entoseco cũng thiết kế phần cứng bao gồm các thiết bị đo lường chính xác, cánh tay robot và thiết lập kiểm soát nhiệt độ để nuôi côn trùng. Nhà côn trùng học người Anh George McGavin cho biết, việc nuôi côn trùng có thể tạo ra một lượng lớn protein trong một không gian nhỏ và trong thời gian rất ngắn.
Việc nuôi côn trùng thực sự mang lại một giải pháp thay thế rất khả thi, một giải pháp hiệu quả, tương đối dễ thực hiện và không có bất kỳ rủi ro sinh thái nào mà tôi từng thấy.
Ngoài Entoseco, còn có tập đoàn Cargill của Mỹ cũng là một gã khổng lồ trong ngành, hiện cũng đang áp dụng việc sử dụng thức ăn côn trùng trong chăn nuôi.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin một trung tâm nghiên cứu tại Anh biến côn trùng thành thức ăn chăn nuôi, giảm phát thải carbon cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.